Đài Paris RFI Radio France International là tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Thùy Dương, Minh Anh, Trọng Thành và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Trước tiên mời quý vị nghe bản tin thời sự ngày thứ ba mùng 10 tháng 9 năm 2024. Chính quyền Manila không cho phép Bắc Kinh di rời con tàu tiền đồn của Philippines ở bãi cạn Sabine tại Biển Đông. Amsterdam cho phép Ukraine dùng vũ khí mà Hà Lan cung cấp để tấn công các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga. Tòa án châu Âu phạt hai tập đoàn Mỹ Apple và Google hàng tỷ euro. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, vì sao Thủ tướng Đức Olaf Scholz lại muốn thúc đẩy nhanh đàm phán hòa bình cho Ukraine vào thời điểm này? Theo dòng thời sự, tân Thủ tướng Pháp Michel Barnier đang phải suy nghĩ nát óc để thành lập chính phủ. Thưa quý vị, Manila không cho phép Bắc Kinh di rời con tàu tiền đồn của Philippines ở bãi cạn Sabine tại Biển Đông. Các quan chức quân sự của Philippines đã tuyên thệ bảo vệ BRP Teresa Magbona, con tàu ở bãi cạn Sabine vốn được Manila xem như một tiền đồn ở Biển Đông.
Theo South China Morning Post ngày hôm qua, trả lời phỏng vấn tờ This Week in Asia, Đại tá Trinidad, người đứng đầu văn phòng quan hệ công chúng của quân đội Philippines đã vạch ra một làn danh đối với Bắc Kinh, đó là Trung Quốc không thể dùng vũ lực để di rời bất cứ tàu thuyền nào của Philippines ra khỏi khu vực này. Trước đó, một chuyên gia Trung Quốc, giám đốc sáng kiến thăm dò tình hình chiến lược Biển Đông có trụ sở tại Bắc Kinh cho rằng việc kéo con tàu Teresa Magbanua của Philippines khỏi bãi cạn Sabine là một trong những lựa chọn mà Bắc Kinh đang cân nhắc. Cách đây 4 tháng, Philippines đưa tàu này đến đồn trú tại bãi cạn Sabine nhằm ngăn chặn Trung Quốc thực hiện các nỗ lực xây dựng đảo trên tuyến hàng hải đang có tranh chấp. Hành động này được xem như biểu tượng cho quyết tâm của Manila trong việc chống lại sự bành trướng của Trung Quốc tại Biển Đông. Bãi cạn Sabine đang có tranh chấp nằm cách đảo Palawan của Philippines 146 cây số về phía tây. Đại tá Trinidad cho biết là quân đội Philippines cũng cân nhắc biện pháp đối phó nếu Bắc Kinh cưỡng chế di rời con tàu. Vẫn về tình hình Biển Đông, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thông báo là Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của quân đội Trung Quốc ông Ngô Á Nam và Chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Thái Bình Dương của Mỹ ông Samuel Paparo sáng ngày hôm nay đã có cuộc trao đổi đầu tiên qua video kể từ năm 2022 sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ Pelosi thăm Đài Loan. Theo Bộ Quốc phòng Trung Quốc, hai chỉ huy đã có cuộc trao đổi quan điểm sâu rộng về các lợi ích chung của Mỹ và Trung Quốc. Lời lẽ trong nguyên văn. Về phía Hoa Kỳ, theo Reuters, chỉ huy Bộ Tư lệnh Ấn Độ Thái Bình Dương đã thúc giục quân đội Trung Quốc xin trích xem xét lại việc sử dụng các chiến thuật nguy hiểm mang tính cưỡng chế và có khả năng gây leo thang căng thẳng ở Biển Đông và xa hơn nữa. Hết lời dẫn.
Liên quan đến Bắc Triều Tiên, lãnh đạo Kim Jong Un tuyên bố liên tục phát triển khả năng hạt nhân của nước này để ngăn chặn mọi mối đe dọa từ kẻ thù và cho biết Bình Nhưỡng áp dụng chính sách gia tăng gấp bội số lượng vũ khí hạt nhân.
Theo hãng tin nhà nước Bắc Triều Tiên KCNA ngày hôm nay, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đưa ra tuyên bố nói trên tại cuộc họp với các quan chức cấp cao của Đảng Lao động Triều Tiên và chính phủ nhân kỷ niệm 76 năm ngày thành lập đất nước ngày 9 tháng 9. Ông Kim cho rằng những nỗ lực của Mỹ nhằm mở rộng khối quân sự trong khu vực là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của Bắc Triều Tiên và buộc Bình Nhưỡng tăng cường kho vũ khí hạt nhân. Lãnh đạo chế độ Bình Nhưỡng nhấn mạnh, sức mạnh quân sự của Bắc Triều Tiên sẽ được phát triển nhanh chóng và liên tục, và để đạt mục tiêu, toàn bộ lực lượng vũ trang, kể cả lực lượng hạt nhân, hoàn toàn sẵn sàng cho cuộc chiến. Cũng trong ngày hôm qua, KCNA lần đầu công bố xe TOL-22 bánh dùng để chở tên lửa đạn đạo liên lục địa hỏa tinh 17. Loại xe mới tích hợp với máy kéo có khả năng chở tên lửa dài hơn so với những loại tên... Xin lỗi quý vị, so với những loại xe trước đây, đặt ra câu hỏi, phải chăng Bắc Triều Tiên có thể phát triển một tên lửa mới dài hơn loại hiện có? Trong khi đó, thăm Hàn Quốc hôm qua, tướng Carsten Breyer, tư lệnh quân đội Đức, nhận định việc Bắc Triều Tiên cung cấp vũ khí đã củng cố vị thế của Nga tại Ukraine.
Tại Việt Nam, nhiều thành phố miền Bắc chìm trong đợt lũ lịch sử sau bão Yagi.
Chiều ngày hôm qua cho đến sáng nay, nước lũ ập về 17 tỉnh ở miền Bắc Việt Nam, tình hình đặc biệt căng thẳng tại tỉnh Yên Bái, miền núi Tây Bắc và thành phố Thái Nguyên, vùng Đông Bắc. Nước sông Hồng tại khu vực Yên Bái vượt cấp 3, tức mức báo động cao nhất. Theo AFP, tại Yên Bái, chính quyền địa phương đã phải sơ tán hơn 59.000 người. Nước dâng quá nhanh trong đêm khiến nhiều người dân hoàn toàn bị bất ngờ. Chị Sao Mai có người thân tại thành phố Yên Bái cho biết tình hình tại chỗ.
Nước dâng đột ngột rất là nhanh. Ở Yên Bái, người thân của em lên giường 9 giờ tối, lên giường nằm ngủ rồi. Xong không yên tâm thế nào xuống thì chạm chân xuống đất đã, nước đã ngập đến đầu gối rồi. Và không thể kịp lấy được bất cứ một cái loại đồ gì. Tất cả những người mà có nhà tầng 2 thì leo vội lên tầng 2. Không hiểu tại sao nước lại dâng nhanh đến như thế. Hiện tại bây giờ đang khắc phục hậu quả rất là vất vả. Tất cả các thiết bị điện tử ở trong nhà thì hầu như nhà nào bây giờ cũng hỏng hết. Tất cả các xe máy, ô tô đều hỏng hết, chết máy. Thì đội cứu trợ thì người ta chỉ đi xuồng được ở những cái nơi mà có những cái đường giao thông thôi. Vào những cái nơi mà nó sâu, nó khó đi thì gần như không có con đường nào để đi vào để cứu trợ nữa.
Về Thái Nguyên, lũ lớn tiếp tục cô lập nhiều khu dân cư, tại nhiều khu vực nước chảy xiết gây khó khăn cho việc cứu nạn. Chị Thịnh, một thành viên đoàn cứu trợ từ Hà Nội lên, cho biết tình hình cụ thể.
Cái vùng bến Thượng là gần sông, nước vào nhà dân ồ ạt là rất là xiết. Các cái thuyền cano nhỏ mà còn lật thuyền chèo tay là không thể vào được. Những cái vùng đấy chắc chắn là bất lực, cho chính quyền bất lực, những người như bọn em đi cứu hộ cũng bất lực, buộc là chờ cho nước rút bớt, dòng chảy nó chậm lại một chút. Người dân thì bây giờ nhà cấp 4 ấy là đang ngồi trên nóc nhà. Nhà nào mà có tầng trên ấy lên trên tầng trên và chờ cứu hộ, nhưng bây giờ cứu hộ không vào được.
Hiện tại, theo thống kê sơ bộ của chính quyền, tổng cộng từ đầu đợt bão lũ đến nay đã có ít nhất 82 người chết và 65 người mất tích. Riêng tại Hà Nội, nước lũ dâng cao và ngập úng tại nhiều nơi. Chính quyền báo bố báo động cấp 1, tức mực nước dâng lên 9,5 mét, báo động cấp 2 là 10,5 mét, cấp 3 là 11,5.
Chính quyền Amsterdam cho phép quân đội Ukraine sử dụng vũ khí do Hà Lan cung cấp để oanh kích các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga. Điều này cũng sẽ được áp dụng cho cả loại chiến đấu cơ F-16 mà Amsterdam sắp chuyển giao cho Kiev.
Theo báo Pháp Le Monde ngày hôm nay, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan ông Ruben Brekenmans trong một cuộc phỏng vấn dành cho nhật báo Đức FAZ cho rằng xin trích Kiev có quyền tự vệ và nếu đất nước bị tấn công từ các vùng biên giới hay từ các sân bay quân sự Nga, Ukraine có thể nhắm bắn vào các mục tiêu đó. Điều này cũng tương tự cho tên lửa của kẻ thù. Chúng cũng có thể bị bắn chặn bằng vũ khí của chúng ta trên lãnh thổ Nga. Bộ trưởng Brekenbarns khẳng định luật quốc tế không giới hạn khoảng cách, quyền tự vệ hợp pháp không dừng lại ở 100 km cách biên giới và Ukraine có thể sử dụng cả chiến đấu cơ F-16 mà Hà Lan sắp chuyển giao cho. Lãnh đạo Bộ Quốc phòng Hà Lan còn kêu gọi các nước đồng minh khác của Ukraine nên có quyết định tương tự.
Tổng thống Pháp ngày hôm qua đã tiếp nhà đối lập Nga Vladimir Kara-Murza tại Điện Élysée. Tổng thống Macron đã ca ngợi sự can đảm của nhà đối lập Nga và nhấn mạnh là Paris đang theo dõi chặt chẽ tình hình của các tù nhân chính trị ở Nga. Nhà đối lập Kara-Murza từng hai lần bị đầu độc và bị kết án 25 năm tù vì lên án Nga xâm lược Ukraine. Ông chỉ được thả ra trong một cuộc trao đổi tù nhân ngày 1 tháng 8 vừa qua. Trả lời AFP ngày hôm qua, ông Kara-Murza, một đối thủ chính của Tổng thống Nga, tuyên bố chủ nhân Điện Kremlin sẽ thất bại trong cuộc chiến chống Ukraine.
Tại Mỹ, cuộc tranh luận đầu tiên và duy nhất giữa hai ứng viên tổng thống sẽ diễn ra vào hôm nay vào lúc 21 giờ giờ địa phương, tức 1 giờ GMT. Ứng viên Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Kamala Harris đến Philadelphia, bang Pennsylvania từ tối hôm qua, trong lúc ứng cử viên Đảng Cộng Hòa, cựu Tổng thống Donald Trump sẽ chỉ tới đây ít giờ trước cuộc tranh luận. Theo giới quan sát, cuộc tranh luận tay đôi với Donald Trump có ý nghĩa đặc biệt đối với ứng viên Đảng Dân Chủ. Ứng cử viên Đảng Dân Chủ Kamala Harris, 59 tuổi, tuy có lợi thế hơn hẳn về tuổi tác, nhưng còn ít được công chúng biết đến. Trong những tuần tranh cử đầu tiên vừa qua, bà Kamala Harris chỉ xuất hiện trên truyền hình một lần. Theo cuộc thăm dò dư luận của New York Times, Siena College, thì 28% cử tri dự kiến đi bỏ phiếu chưa hình dung rõ về cam kết tranh cử cũng như tính cách của bà Kamala Harris. Về phần mình, phe của cựu tổng thống tỏ ra tự tin. Trong một bài phát biểu hôm qua, Jason Miller, một cố vấn thân cận của ông Trump khẳng định chuẩn bị tranh luận tay đôi đối với Tổng thống Trump sẽ không giúp gì cho Kamala Harris, tương tự như một võ sĩ nỗ lực để chuẩn bị thi đấu với các huyền thoại quyền Anh như Muhammad Ali. Ngày hôm qua, nhiều mục sư phúc âm đã tổ chức một buổi cầu nguyện lớn qua điện thoại để hỗ trợ cựu Tổng thống Donald Trump, tường trình của thông tin viên đài AFP David Thompson từ Miami.
Buổi cầu nguyện được hướng dẫn qua điện thoại bởi cố vấn tâm linh của Donald Trump, nhà truyền giáo Paula White. Bà Paula White nói, chúng tôi cầu nguyện thánh linh của Chúa bảo vệ Tổng thống Trump khi ông bước lên diễn đàn của cuộc tranh luận này ở Philadelphia vào lúc 9 giờ tối. Cùng lúc đó, ở đầu bên kia của điện thoại, hàng nghìn người cùng cầu nguyện cho chiến thắng của Donald Trump trong cuộc tranh luận. Tham gia vào buổi cầu nguyện, ứng cử viên Đảng Cộng Hòa mô tả đối thủ Đảng Dân Chủ là kẻ thù của những người theo đạo Thiên Chúa. Ông Trump nói, Kamala Harris đang dẫn đầu một làn sóng bách hại mang tính bè phái chống lại đạo Thiên Chúa, điều mà đất nước chúng ta chưa từng chứng kiến. Hết lời dẫn. Để thu hút cử tọa vốn cực kỳ bảo thủ này, ông Trump không ngần ngại cáo buộc bà Harris ủng hộ việc phá thai muộn. Ứng cử viên Donald Trump nói, Kamala Harris ủng hộ việc phá thai cho đến trước khi sinh và thậm chí ở một số bang còn khuyến khích giết trẻ sơ sinh. Hết lời dẫn. Những cáo buộc hoàn toàn hư cấu nơi trên được đưa ra để giành chiến thắng trong bầu cử. Theo Donald Trump, thì những người theo đạo Thiên Chúa phải tích cực đi bầu. Trong hai cuộc bầu cử năm 2016 và 2020, hơn 80% những người theo đạo Tin Lành, người da trắng, đã bỏ phiếu cho Donald Trump.
David Thompson, Miami RFI. Liên quan đến xung đột Israel-Palestine, dựa vào ý kiến Tòa án Công lý Quốc tế được đưa ra vào tháng 7 vừa qua, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc Volker Türk vào hôm qua đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động chống lại việc Israel chiếm đóng các vùng lãnh thổ của người Palestine, một sự coi thường trắng trợn luật pháp quốc tế. Cũng dựa vào ý kiến của Tòa án Công lý Quốc tế, các nhà ngoại giao của Palestine tại Liên Hiệp Quốc cũng có ý định đề nghị 193 nước thành viên Liên Hiệp Quốc tới đây thông qua một nghị quyết lên án Israel. Trong khi đó, cũng vào hôm qua, đại diện đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về nạn bạo lực tính dục trong các cuộc xung đột bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng cưỡng hiếp và bạo lực tính dục nhắm vào các tù nhân Palestine bị Israel giam giữ. Từ New York, thông tin viên đài AFP Carrie Newton cho biết thêm chi tiết.
Các hành vi lạm dụng được nói giải rác trong một số các báo cáo, thế nhưng danh sách những hành vi này dài đến mức mà Pamela Patton ngày hôm qua đã phải gióng lên hồi chuông cảnh báo các điều kiện giam giữ cả nam giới, phụ nữ và trẻ em Palestine tại các trại giam của Israel kể từ sau vụ tấn công hôm 7 tháng 10 2023 ngày càng xuống cấp và đáng lo ngại. Vị đại diện đặc biệt này nhận định tình hình liên quan đến các hành vi tra tấn tính dục, bắt tù nhân Palestine chịu cảnh khỏa thân nhục nhã khi khám xét nhiều lần, các cú đánh và giật điện bộ phận sinh dục, hậu môn, việc binh sĩ Israel đụng chạm vào cơ thể các nữ tù nhân, những người bị giam giữ, bị quay phim khỏa thân ở những tư thế khiến họ xấu hổ. Những tù nhân sau khi được thả đã kể lại những vụ việc nói trên. Những hành vi lạm dụng này gợi nhớ đến vụ bê bối ở Abu Khaib hay Guantanamo khiến binh lính Mỹ trở thành tâm điểm trong các vụ tranh cãi cách nay đã 20 năm. Vào tháng 7 vừa qua, một tù nhân là nam giới người Palestine đã phải nhập viện sau một vụ cưỡng hiếp. Cảnh sát Israel khi đó hứa sẽ điều tra, thế nhưng Liên Hiệp Quốc lo ngại có sự can thiệp chính trị vào các thủ tục tố tụng đang được tiến hành. Ngoài ra thì Liên Hiệp Quốc đòi hỏi cần có một sự hỗ trợ về y tế và tâm lý để bắt đầu quá trình chữa lành cho các tù nhân đã bị lạm dụng. Tuy nhiên, các tổ chức phi chính phủ không còn được phép đến thăm tù nhân Palestine kể từ hôm 7 tháng 10 năm ngoái và không còn nhận được bất kỳ một thông tin nào từ phía chính phủ Israel.
Carrie Newton, New York, RFI. Về tình hình chiến sự ở dải Gaza, theo hãng tin Anh Reuters, các vụ oanh kích nhắm vào một trại tị nạn ở Khan Yunis, miền nam dải Gaza trong đêm qua rạng sáng nay đã khiến vài chục người chết và bị thương, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em. Hãng tin của Hamas nói đến con số 40 người chết, 60 người bị thương và nhiều người mất tích. Trở lại châu Âu, vào hôm nay, Tòa án Công lý châu Âu có trụ sở tại Luxembourg ra phán quyết cuối cùng không thể kháng án, buộc tập đoàn công nghệ Mỹ Apple phải trả cho Ireland 13 tỷ euro tiền thuế nộp thiếu do được nhà nước tài trợ bất hợp pháp. Tập đoàn Google bị Tòa án Công lý châu Âu phạt 2,4 tỷ euro về tội lạm dụng vị thế độc quyền.
Theo AFP, sau hai phán quyết của Tòa án Công lý châu Âu, Ủy viên châu Âu phụ trách cạnh tranh Margaret Vestager khẳng định đây là một chiến thắng của luật chơi công bằng và luật pháp về thuế, một thắng lợi của Ủy ban châu Âu và một chiến thắng lớn với người dân châu Âu. Tòa án Công lý châu Âu là cấp tư pháp có thẩm quyền cao nhất và đây là phán quyết cuối cùng về hai vụ kiện này. Vụ kiện Open bắt đầu từ năm 2016, Ủy ban châu Âu cáo buộc tập đoàn nhãn hiệu quả táo đã chỉ phải nộp những khoản thuế rất thấp từ 1% năm 2003 cho đến 0,005% vào năm 2014 trong tổng doanh thu tại châu Âu, và đòi Open phải hoàn trả 13 tỷ euro cho chính quyền Ireland. Năm 2020, một tòa án sơ thẩm của Liên hiệp châu Âu đã bác bỏ quyết định của Ủy ban châu Âu. Ủy ban châu Âu đã khiếu nại. Năm 2023, theo khuyến nghị của luật sư, Tòa án Công lý châu Âu đã xem xét lại vụ kiện. Chính quyền Ireland cho biết sẽ tuân thủ phán quyết của Tòa án Công lý châu Âu. Về vụ Google, Ủy ban châu Âu đã mở điều tra từ năm 2010 sau khi Google bị cáo buộc đã thao túng kết quả tìm kiếm trên mạng để tạo điều kiện cho trang mạng so sánh giá cả của Google là Google Shopping lấn át hoàn toàn các đối thủ cạnh tranh. Google sau đó đã buộc phải thay đổi việc quy tắc đăng tải các kết quả tìm kiếm theo các đòi hỏi của châu Âu, nhưng khiếu nại lên Tòa án Công lý châu Âu yêu cầu hủy trừng phạt theo phán quyết của tòa sơ thẩm.
Sau đây là một số thông tin khác.
Báo Pháp Le Monde hôm nay dẫn truyền thông Ukraine dựa vào nhiều nguồn tin quân sự khẳng định một tàu Nga đã vận chuyển hơn 200 tên lửa đạn đạo Fa-360 của Iran tới một cảng ở vùng biển Caspi hôm 4 tháng 9. Các chuyên gia quân sự Iran sẽ hướng dẫn binh sĩ Nga cách sử dụng tên lửa tại trường bắn Ashuluk cách biên giới Kazakhstan 45 km. Một ngày sau khi có lời cảnh cáo, hôm nay Hoa Kỳ cho biết sắp ban hành các biện pháp trừng phạt mới đối với Iran.
Báo Hồng Kông South China Morning Post ngày hôm nay dẫn lại một điều tra theo đó các công ty Đài Loan ít lo ngại về nguy cơ nổ ra chiến tranh giữa Mỹ và Trung Quốc tại eo biển Đài Loan hơn so với 2 năm trước. Tâm lý này khiến giới doanh nhân Đài Loan đắn đo nhiều hơn trong việc di rời cơ sở ra khỏi Hoa Lục.
Hãng thông tấn EIA của Nga dẫn lời thư ký Hội đồng An ninh cho biết đại diện các nước thành viên nhóm BRICS sẽ thảo luận các sáng kiến về Ukraine trong một cuộc họp bàn về an ninh.